là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh công tác đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận những cố gắng của phụ nữ Yên Bái trong nâng cao vai trò vị thế của mình trên các lĩnh vực công tác cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông năm 2021, đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội Xuân Tân Sửu 2021. Dự lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo thành phố Yên Bái. Năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người và 139 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là do người điều khiển phương tiện gây ra, đặc biệt là các lỗi đi không đúng phần đường, phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia vẫn diễn ra. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm an toàn giao thông 2021 có chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ra quân hôm nay nhằm kêu gọi mọi người hãy chung tay thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của mọi người dân. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Để ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 gồm những nội dung sau đây. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 3. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nhà trường và gia đình trong việc giáo dục đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường, địa bàn thành phố Yên Bái. Một tin vui đối với các bậc phụ huynh và học sinh Yên Bái, bắt đầu từ năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ thực hiện thí điểm tuyển sinh các lớp chất lượng cao, lớp 6 cấp trung học cơ sở. Đây là một trong những nhiệm vụ thực hiện theo đề án xây dựng và phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trở thành trường chất lượng cao trong hệ thống các trường Trung học phổ thông chuyên của cả nước. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua đề án phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021-2030. Theo đó, nguồn kinh phí dự kiến thực hiện đề án là gần 37 tỷ đồng, trong đó trên 32 tỷ đồng để xây dựng phòng học, phòng chờ giáo viên, phòng học bộ môn, mua sắm thiết bị, mua sách tài liệu tham khảo, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin, trên 4,6 tỷ đồng để đào tạo bồi dưỡng giáo viên. Thực hiện đề án từ năm học 2025, trường chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ ổn định quy mô 35 lớp trên 1.200 học sinh. Tuy nhiên, cấp trung học phổ thông chỉ có 27 lớp với gần 1.000 học sinh. Từ năm học 2021-2022, nhà trường thực hiện thí điểm các lớp chất lượng cao, mỗi năm tuyển sinh 2 lớp 6 với 80 học sinh cấp trung học cơ sở. Phấn đấu từ năm học 2024-2025 sẽ ổn định quy mô 8 lớp với 320 em học sinh. Nhà trường cũng phấn đấu đến năm 2025, bậc trung học phổ thông có 60% thí sinh dự thi đạt giải học sinh giỏi quốc gia, có học sinh tham gia vào đội tuyển quốc gia, tham dự Olympic khu vực và quốc tế, cấp trung học cơ sở 100% thi đỗ trung học phổ thông, trong đó trên 85% thi đỗ trường trung học phổ thông chuyên, 85% học sinh xếp loại học sinh giỏi.
Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê Yên Bái, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm 2020 giảm 0,1% so với tháng 10. Có 5 nhóm hàng giảm giá là dịch vụ ăn uống, hàng may mặc, thiết bị, đồ gia dụng, giao thông và bưu chính viễn thông. Nguyên nhân làm CPI tháng 11 giảm là do mặt hàng thịt lợn nguồn cung đã được đảm bảo tiêu dùng từ việc tái đàn và nhập khẩu góp phần làm CPI giảm 0,06%. Do thực hiện khuyến mại xả hàng tồn cũng như kích cầu tiêu dùng khi một số cửa hàng giảm giá mặt hàng may mặc, thiết bị, đồ dùng gia đình, điện thoại. Bên cạnh đó, do thời tiết chuyển lạnh, nhu cầu sử dụng điện nước sinh hoạt của người dân giảm, làm cho chỉ số giá điện sinh hoạt tháng 11-2020 giảm 1,23%. Chỉ số giá nước giảm 0,5% so với tháng trước. giá xăng dầu được điều chỉnh giảm trong tháng 10 và tiếp tục vào giữa tháng 11, làm cho nhóm nhiên liệu giảm 1,84% so với tháng trước.
Hiện nay, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản chủ lực của địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản. Với nhiều nỗ lực, đến nay, tỉnh Yên Bái có 17 sản phẩm nông sản được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó, chỉ dẫn địa lý 3 sản phẩm, quế Văn Yên, gạo Mường Lò, chè Bát Độ. Nhãn hiệu chứng nhận có 6 sản phẩm chè Suối Giàng, Sơn Tra, gà xương đen Mù Căng Chải, bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, gà xương đen Mù Căng Chải, vịt bầu Lâm Thượng. Nhãn hiệu tập thể có 8 sản phẩm là cam Lục Yên, cam Văn Chấn, gạo Bạch Hà Yên Bình, gạo nếp Tú Lệ Văn Chấn, miến đào Dưới Phiên. Để nâng cao hiệu quả và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, thời gian tới cần đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức tập thể người dân nhằm tạo sự ổn định và bền vững trong từng ngành hàng.
Thực hiện đề án xóa mù chữ đến năm 2020, tỉnh Yên Bái có 95,7% dân số biết chữ. Để đạt mục tiêu 100% người dân ở cả hai giới được xóa mù chữ vào năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao kiến thức kỹ năng về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cặp vợ chồng trẻ, vận động các gia đình đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi, thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở, cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái về công tác chống mù chữ. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp thống nhất chặt chẽ giữa các ngành thành viên, phát huy tính tự chủ, tích cực, sáng tạo trong việc triển khai cụ thể hóa các mục tiêu phát triển giáo dục mầm non, đẩy mạnh công tác xóa mù chữ ở các huyện vùng cao, nhất là cho đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số.
Năm 2020, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 2.694 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản, đã giải quyết xong 2.658 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,6%. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2019, số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại giảm 57 vụ việc. Đối với án hôn nhân và gia đình chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số án đã thụ lý và giải quyết của Tòa án Nhân dân hai cấp. Toàn tỉnh có 2.258 án hôn nhân và gia đình, giải quyết 2.248 vụ. Nguyên nhân dẫn tới ly hôn chủ yếu là do mâu thuẫn gia đình chiếm tới 70%.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nguồn lao động dồi dào, song chất lượng năng suất lao động trên địa bàn huyện Văn Chấn chưa cao, trong đó có nhiều lao động nông thôn chưa được đào tạo nghề. Trước thực trạng đó, huyện Văn Chấn xác định công tác đào tạo nghề cần được tăng cường để lao động nông thôn tăng thu nhập, phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua, huyện Văn Chấn đã lựa chọn các ngành nghề phù hợp với nguồn lao động ở địa phương. Nhờ đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã vượt kế hoạch đề ra với gần 8.500 người được đào tạo nghề, trong đó có khoảng trên 90% là lao động người dân tộc thiểu số. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi cũng phấn đấu trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới là sẽ đạt từ trên 70%. Chất lượng nguồn lao động trên địa bàn huyện thì cũng đã có những cái bước cải thiện rất là đáng kể, đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động ở trong và ngoài tỉnh. Nhận thức của người lao động về công tác đào tạo nghề thì cũng đã có những chuyển biến rất là rõ rệt. Nhiều mô hình sản xuất hoạt động hiệu quả hơn khi mà bản thân người lao động được trang bị những cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp. Công tác đào tạo nghề thì cũng đã góp một phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Xác định nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ lệ lao động cao nhất, huyện Văn Chấn đã chú trọng đào tạo nghề cho nhóm đối tượng này ở các lĩnh vực như nông, lâm, ngư nghiệp, như kỹ thuật nuôi ong lấy mật tập trung, kỹ thuật trồng cây quả có múi, kỹ thuật trồng chè tập trung. Gia đình ông Lò Văn Minh, tổ dân phố Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh đã gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật 5 năm. Tận dụng diện tích dưới tán cây ăn quả, ông Minh đã đặt 50 đọ ong. Xác định nuôi ong là nghề phụ, nhưng ông Minh đã chủ động tham gia các lớp học nghề để nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi. Do đó, nuôi ong lấy mật không chỉ giải quyết lao động nông nhàn trong gia đình mà còn có thêm một phần thu nhập. Ông Minh cho biết thêm.
Trước đây kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm, chỉ trông chờ vào mấy sào chè thôi. Nhưng từ khi đi học nghề nuôi ong lấy mật thì gia đình đã có thêm thu nhập từ con ong, từ mật. Mùa nhãn mật ong rất ngon, được giá cao. Gia đình cũng có thêm tiền để mua sắm đồ dùng gia đình. Nuôi con ong này hiệu quả lắm.
Là địa phương có lợi thế về nghề nuôi ba ba, những năm qua người dân xã Thự Bằng La đã có cuộc sống khấm khá từ vật nuôi này. Một trong những kinh nghiệm trong phát triển nghề này là địa phương đã sớm tổ chức các lớp học nghề về kỹ thuật chăn nuôi 33 và tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các kiến thức từ chọn giống, phương pháp nhân giống, phòng bệnh đến kiểm soát nguồn nước. Cái hay trong đào tạo nghề ở xã Thượng Bằng La là địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, mở các đơn vị đào tạo nghề, mở các lớp dạy ngay tại thôn bản, gắn lý thuyết với việc tham quan trực tiếp các mô hình. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Thực sự nói các lớp thì sau khi được đào tạo nghề thì bà con nông dân bám luôn vào đồng ruộng và nương đồi của mình để thực hiện luôn, tức là cái áp dụng luôn về cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong những cái lớp đào tạo nghề đó, cái kiến thức đào tạo nghề đó để thực hiện phát triển kinh tế của gia đình luôn.
Với điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, nên huyện Văn Chấn chú trọng mở các lớp đào tạo nghề gắn với các mô hình kinh tế phi nông nghiệp tại địa phương. Ông Trần Đình Tứ, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thực hiện cái mục tiêu chuyển dịch cơ cấu từ lao động nông nghiệp sang các ngành công nghiệp và dịch vụ, thì huyện đã tổ chức đào tạo các lớp nghề phi nông nghiệp như là lớp thợ lề này, lớp may công nghiệp cho chị em này, đào tạo lớp sửa chữa máy móc này, hàn gò hàn đấy. Thì các học viên sau khi tham gia cái lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp này thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Tổ dân phố Suối Khoáng, xã Sơn Thịnh có trên 150 hộ dân, trong đó trên 80% là đồng bào dân tộc Thái Đen, được thiên nhiên ban tặng nguồn suối khoáng nóng tự nhiên. Đây là điều kiện hợp lý để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Phát huy lợi thế đó, gia đình ông Vi Quang Thiêm đã đầu tư xây dựng mô hình du lịch homestay với 15 phòng tắm khoáng và nhà nghỉ cộng đồng. Mùa du lịch, gia đình ông đón tới 30 tới 40 lượt khách mỗi ngày. Ngoài dịch vụ nghỉ dưỡng, nhờ tham gia các lớp tập huấn về chế biến món ăn, về hướng dẫn viên du lịch, nên gia đình ông Thiêm còn kết hợp phục vụ dịch vụ ẩm thực và giới thiệu và các nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Thái đến với du khách. Ông Thiêm cho biết.
Làm du lịch cộng đồng đây thì nó mang lại cái nguồn lợi ích, cái thứ nhất là mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình, cái thứ hai nữa nó mang lại cái nét văn hóa bảo tồn của dân tộc Thái ở cộng đồng chúng tôi.
Huyện Văn Chấn hiện có 21 xã, 3 thị trấn với dân số gần 120.000 người. Điểm nổi bật trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Văn Chấn là thực hiện đào tạo nghề gắn với việc tạo việc làm mới cho lao động bằng hình thức liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong 10 năm qua, huyện đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động cho gần 4.000 lượt lao động, liên kết đào tạo mới các trường nghề trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, toàn huyện đã đào tạo nghề cho gần 8.500 lao động nông thôn, trong đó 70% là lao động nghề nông nghiệp, 30% là đào tạo nghề phi nông nghiệp. Sau học nghề, hơn 90% người lao động sau đào tạo tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Từ các lớp đào tạo nghề đã giúp nhiều hộ gia đình học viên có việc làm, thu nhập ổn định trong doanh nghiệp hoặc phát triển kinh tế tại gia đình, góp phần đắc lực cho công tác xóa đói giảm nghèo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền bình đẳng cho phụ nữ và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Trong những năm qua, phụ nữ tỉnh Yên Bái đã không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trong những năm gần đây, số lượng cán bộ nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo các cấp trong toàn tỉnh ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Cụ thể, đến nay tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng 3 cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều đạt hơn 19%, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt hơn 33%, tỷ lệ nữ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện đạt trên 33%. Đặc biệt, tỷ lệ nữ cán bộ tham gia vào cấp ủy chính quyền đều tăng qua các thời kỳ, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó có cả những vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các sở ban ngành địa phương. Việc lựa chọn đào tạo dự nguồn cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy chính quyền và tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được quan tâm. Đề án số 11 về xây dựng và đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 là một đề án căn cơ bài bản về công tác cán bộ, khắc phục khoảng trống cán bộ, nhất là cán bộ nữ ở các vị trí các địa phương trong tỉnh, đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ. Là một trong những nữ cán bộ nguồn được đào tạo theo đề án 11 của tỉnh ủy, bà Lê Hoàng Anh, Phó trưởng phòng trẻ em bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã được tiếp cận những kiến thức nền tảng để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trang bị nhiều kỹ năng mới trong quản trị nhà nước. Bà Lê Hoàng Anh cho biết.
Từ cái việc được đào tạo trong đề án 11 của tỉnh thì đã rèn luyện cho mình rất nhiều những cái kỹ năng, nhất là trong cái kỹ năng lãnh đạo quản lý và một cái nhìn sâu sắc hơn về hệ thống chính trị cũng như là những cái công việc mình đang làm để gắn giữa lý luận và thực tiễn tốt hơn và thực hiện hiệu quả hơn. Trong đề án 11 thì chúng mình được đào tạo rất nhiều những cái kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mà về quản lý công việc, rồi là kỹ năng về nhìn nhận những cái chỉ số của phát triển kinh tế xã hội để có thể làm sao vận dụng tốt nhất vào trong từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể.
Là nữ cán bộ đầu tiên của thành phố Yên Bái đảm nhận song song hai vị trí bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, bà Tạ Ngọc Hoa luôn được cấp trên tin tưởng, người dân tin yêu quý mến bởi sự gương mẫu đi đầu và những đóng góp của bà trong việc thúc đẩy sự phát triển của phường. Trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy, bà Hoa luôn trăn trở tìm giải pháp, cách làm để phát huy sức mạnh của tập thể, tập hợp đoàn kết nội bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương, bà Hoa chia sẻ.
Kinh nghiệm đầu tiên và xác định là muốn thành công của mọi công việc thì cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Mình cũng phải tìm hiểu, cũng phải xem xét và đặc biệt là cái vấn đề đoàn kết trong nội bộ. Đấy, tất cả mọi công việc đều được công khai, minh bạch, dân chủ, bàn bạc và tập thể quyết định. Thế và có cái việc là thưởng phạt công minh.
Trong công tác xây dựng đảng, bà Hoa luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đối với chi bộ khu dân cư để bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của từng chi bộ. Đối với vấn đề khó, bà Hoa luôn tìm hướng giải quyết hợp lý, hợp tình trên cơ sở dựa vào pháp luật, vừa mềm mỏng để người dân tự giác thực hiện. Anh Phạm Anh Tài, tổ dân phố số 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Tổ dân phố số 9 nói riêng và Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học nói chung đã tạo điều kiện hết mức và rất là sát sao với đoàn viên thanh niên cũng như là các quần chúng ưu tú để trở thành đảng viên mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội đưa phường Nguyễn Thái Học phát triển, bà Hoa luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể, lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặt chất lượng công việc lên hàng đầu, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà sách nhiễu trong nhân dân. Mới đây nhất khi tỉnh Yên Bái đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, bà Hoa đã đưa ra ý tưởng xây dựng tuyến đường văn minh hạnh phúc tại tuyến phố Đào Tấn, có chiều dài 540m. Để hình thành tuyến phố văn minh hạnh phúc, bà Hoa đã vận động các cá nhân doanh nghiệp ủng hộ tổng số kinh phí lên hơn 300 triệu đồng để chỉnh trang đô thị, mua sắm cây cảnh, làm sân chơi và lắp đặt hệ thống camera an ninh. Bà Lê Thị Huyền, tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, nói:
Bà con chúng tôi rất là phấn khởi, mà các cháu vui chơi cũng thấy sạch sẽ, mà khỏe mạnh lên. Chứ ngày xưa không chơi, không có chỗ chơi, chỉ có ở trong nhà thôi, rất là khổ.
Không chỉ phát huy vai trò trong công tác quản lý lãnh đạo, những năm qua phụ nữ tỉnh Yên Bái còn tích cực tham gia phát triển kinh tế. Nhờ sự năng động sáng tạo, nhiều chị em đã làm chủ doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, trong đó một nửa số đó là lao động nữ. Là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản TND Thành Công với mô hình trồng cỏ ngọt xuất khẩu. Năm 2018, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt tại thị xã Nghĩa Lộ, đã mở ra cơ hội để bà phát triển và nhân rộng dự án trồng cây cỏ ngọt. Bà Đông cho biết thêm:
Toàn bộ những cái sản phẩm mà sau này mà xuất ra thì công ty đều gửi mẫu và gửi hàng trong Sài Gòn thì đã được đánh giá là đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây là một lợi thế cho công ty và cho bà con, để công ty sẽ quyết tâm là mở rộng diện tích, không phải là 5 ha mà tầm diện tích khoảng 20 ha thì chủ đầu tư người ta sẽ sang người ta đầu tư tiếp.
Cỏ ngọt có nguồn gốc từ Hà Lan, nhưng với niềm đam mê kinh doanh và sự năng động, bà Đông là người đầu tiên đưa giống cây này về trồng và nhân rộng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Theo tính toán của bà, đầu tư cho 1 hectare bao gồm giống, nhân công, phân bón mất khoảng 60 triệu đồng. 2 năm mới trồng lại, sau khi trừ tất cả chi phí cho thu lãi khoảng 80 triệu đồng, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Từ việc triển khai mô hình này, bà Đông còn giải quyết việc làm nông nhàn cho hàng trăm lao động tại địa phương. Chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, bản Cang Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"So với trồng lúa thì đạt năng suất hơn là trồng lúa. Bởi vì lúa thì nó có 2 vụ thôi, còn cái cây này thì cứ tháng có tháng tôi thu hoạch 2 lần. Có tháng thì 1 tháng thu hoạch 1 lần, nhưng chủ yếu tôi mới trồng là vụ đầu tiên mới được 3 tháng thì tôi được thu hoạch 3 lần rồi. So với trồng lúa thì tôi thấy là năng suất hơn trồng lúa nhiều."
Sự tiến bộ của xã hội, vấn đề bình đẳng giới đang ngày càng được quan tâm, bảo đảm quyền, lợi ích và vai trò của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, việc phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội nói chung, đồng thời là tiền đề để thực thi các quyền con người khác, qua đó đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống gia đình và nhân dân.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là xã đặc biệt khó khăn, trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong nhân dân, đặc biệt người dân còn chưa quan tâm đến công tác tư pháp hộ tịch, khai sinh, khai tử, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết và lưu giữ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Với quyết tâm chung tay cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công tác tư pháp hộ tịch, anh Lý A Nắng, cán bộ tư pháp xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Với những cố gắng của anh trong nhiều năm qua, năm 2020, anh Nắng đã vinh dự trở thành gương sáng ngành tư pháp của Bộ Tư pháp. Trong chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người cán bộ tư pháp vùng cao qua bài viết sau.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất vùng cao La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, bản thân anh Nắng hiểu rất rõ về phong tục tập quán của đồng bào Mông nơi đây. Nên ngay sau khi nhận công tác tại xã, bản thân anh đã phối hợp với các ngành đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội của địa phương, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của nhân dân, như giấy khai sinh, khai tử cho người đã mất, đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, do đặc thù của xã đặc biệt khó khăn, đường giao thông chưa thuận tiện, tỷ lệ người dân chủ động đi đăng ký các loại giấy tờ tùy thân đúng thời gian còn chưa cao. Người dân chưa quan tâm, dẫn đến tình trạng trùng lặp, thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến chế độ chính sách và quyền lợi của người dân. Nắm được những thuận lợi và khó khăn gặp phải, bản thân anh đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền, đoàn thể trực tiếp xuống các thôn bản, tổ chức tuyên truyền trực tiếp đăng ký khai sinh và kiểm tra lại các giấy tờ cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân đến đăng ký khai sinh, khai tử và xử lý các giấy tờ tùy thân đúng hạn. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay đã có 291 người đến đăng ký khai sinh cho con, 68 cặp vợ chồng đăng ký kết hôn đúng hạn, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký khai tử ngày một cao. Anh Lý An Nắng, cán bộ tư pháp xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Bản thân tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương, tiếp tục tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân, để nhân dân hiểu được và nhân dân sẽ tiếp tục đến ủy ban xã để đăng ký khai sinh khai tử đúng hạn theo quy định của pháp luật.
Nắm vững thực tế địa phương cũng như những kinh nghiệm bản thân đúc rút được, anh Nắng luôn chủ động linh hoạt đưa ra sáng kiến hiệu quả đối với công tác tư pháp như giải pháp để đăng ký hộ tịch đúng hạn, cập nhật biến động hộ tịch, sổ theo dõi hộ tịch, tuyên truyền luật an ninh mạng, các văn bản luật về quốc phòng, luật người có công, phối hợp với các trường học tiến hành phát tờ rơi miễn phí, đồng thời tuyên truyền luật trẻ em, luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân gia đình, nhất là sau khi triển khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hành chính công, thì việc cập nhật và xử lý các thủ tục hành chính cho người dân lại tiếp tục gặp không ít khó khăn. Song với quyết tâm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, bản thân anh Lý An Nắng đã đến tận từng gia đình giải thích tuyên truyền cho người dân đến xử lý các thủ tục hành chính tại bộ phận, đảm bảo gắn với việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Chị Hàng Thị Sông, bản Trống Tông, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói.
Đồng chí Nắng là một người con tại địa phương này và trong thời gian vừa qua thì tôi thấy là đồng chí Nắng là một đồng chí rất là tích cực. Nhờ có đồng chí mà chúng tôi cũng đã hiểu hơn về pháp luật.
Với những nỗ lực của bản thân, anh Lý An Nắng còn được tham gia vào Hội Thẩm Nhân Dân huyện, tham gia xét xử các vụ án, từ đó giúp anh có thêm kinh nghiệm tuyên truyền cho người dân. Bên cạnh đó, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền kiện toàn các mô hình, các câu lạc bộ hòa giải cơ sở, tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị, qua các cuộc giao ban với gần 1.000 lượt người tham gia. Với sự tận tụy không quản ngại khó khăn trong công việc, nên trong những năm qua anh Nắng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Giàng Sú Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạp Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói.
Với đồng chí Nắng thì đồng chí đã được học và đồng chí làm việc đã tìm hiểu về công việc cũng như là việc luật theo chuyên môn. Đối với đồng chí là những người mà năng nổi và nhanh nhẹ để công tác tuyên truyền hoạt động cũng như là công tác công việc trong tham mưu cho ủy ban xã, ông chí cũng năng nổi và nhanh nhẹ.
Để công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã được thuận tiện, góp phần vào việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách hiệu quả và thực sự là cầu nối giữa đảng với nhân dân. Trong thời gian tới, bản thân anh Nắng sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy chính quyền, người dân và là gương sáng của ngành tư pháp.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây. Bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt hôm wifi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay hôm wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Hôm wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.